Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ, Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách hành hương, hai ông bà đi được một ngày đàn mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau 3 ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ, người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Suy niệm tin mừng lễ Thánh Gia năm C, Phúc âm Thánh Luca chương 2 từ câu 41 đến câu 52, chủ đề hằng vâng phục. Nhìn vào gia đình Nazareth, ta thấy có điều gì thật khác thường, nhưng cũng rất đổi bình thường. Đặc biệt vì gia đình này thấm đậm tình yêu thương, đạo hạnh. Cũng là trường đào luyện Đức Giêsu, chuẩn bị cho Ngài gánh lấy sứ mạng. Những bài học sâu xa cho Ngài về cầu nguyện, giáo lý, lao động, hy sinh, phục vụ là từ chính mái trường Nazareth này. Những vị thầy đầu tiên không ai khác là ông Giuse và bà Maria đã giúp Đức Giêsu lớn lên cách quân bình và trưởng thành về mọi phương diện.
Lạ thay, con Thiên Chúa đã tập sống làm người ở Nazareth, và Phúc âm cho ta thấy ngay từ 12 tuổi, Ngài đã bắt đầu ý thức về bổn phận đối với Thiên Chúa và con người. Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Ngài không chỉ là người con hiếu thảo với cha mẹ, nhưng trên hết và trước hết, Ngài muốn là con thảo của Chúa Cha. Cha trên trời là ưu tiên vượt trên mọi ưu tiên khác. Trên đường rao giảng tin mừng sau này, điều quan trọng nhất đối với Ngài cũng chính là ý cha. Ngài đặt ý cha lên trên tất cả, và giờ phút cuối cùng đưa tay chịu nộp cũng vì xin vâng ý cha. Đúng là mẹ nào con nấy, tiếng xin vâng của Đức Maria và của cả Thánh Giuse nữa được tiếp nối nơi Đức Giêsu.
Cũng như Thánh Gia, đời sống gia đình chúng ta không thiếu những biến động và giông tố, nhưng không vì thế mà cho là xui xẻo hay quy trách nhiệm cho một ai đó, nhưng là biết lắng nghe nhau để giữ được bầu khí yêu thương, êm ấm, hòa hợp. Hạnh phúc trong gia đình không phải là vấn đề hên xui, may rủi, mà là ý thức dựng xây từ trái tim mỗi người. Ai cũng có lý do để hành động, nhất là những hành động lạ thường thì lại càng có lý do sâu xa hơn. Như trường hợp của Đức Giêsu trong câu trả lời cho mẹ mình, tuy rất ngỡ ngàng và không hiểu được câu trả lời của con mình, nhưng điều quan trọng là mẹ lắng nghe, ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Sứ thần Gabriel, cụ Simeon và bà Anna đã báo trước về Đức Giêsu, nhưng mầu nhiệm vẫn là mầu nhiệm. Dù sao, mẹ cũng đã quen với thái độ cung kính trước mầu nhiệm và sự vâng phục của lòng tin.
Biến cố Đức Giêsu lên 12 tuổi giúp ta lưu ý đến tiến trình thành nhân của con cái trong gia đình. Đó là lứa tuổi bắt đầu khẳng định về chính mình, về các tương quan cũng như hướng tới lý tưởng và sự độc lập của bản thân. chỉ là mới bắt đầu thôi. Còn hướng tới như thế nào thì tùy tâm tính và hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ. Vấn đề được đặt ra trước tiên là cha mẹ, chứ không phải con cái. Vì phương cách và đường hướng giáo dục, bầu khí gia đình và thái độ hành xử của cha mẹ hoàn toàn ảnh hưởng đến tính nết và lối ứng xử của con cái, nhất là yếu tố di truyền. Có những biến cố xảy ra lạ lùng trên đời sống đứa trẻ, nhưng không có nghĩa là ngẫu nhiên, mà luôn có một sự tương tác giữa nỗ lực tự nhiên và ân huệ siêu nhiên.
Vì thế, đặt ra vấn đề giáo dục con cái thì trước tiên phải đặt ra vấn đề giáo dục chính cha mẹ. Không thể có thứ quan niệm tắc trách là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Bởi vì đứa con là kết quả của tình yêu cha mẹ, thành hình từ những tính chất của cha mẹ và do cách giáo dục của cha mẹ. Hiệu quả giáo dục chính yếu không do lời nói mà do gương sáng. Cái phản giáo dục ngày nay trong đạo cũng như ngoài đời là những người có trách nhiệm nói một đàng làm một ngã, dạy thế này mà sống thế khác, chủ trương kiểu này mà thực hiện kiểu kia. Bên ngoài thì vui cười nhưng bên trong thì mưu mô xảo quyệt. Cư xử có vẻ cởi mở, lịch thiệp nhưng chỉ là xã giao, hình thức và giả dối. Những tệ trạng đó làm cho con cái và lớp người trẻ thất vọng, mất tín nhiệm vào thế hệ người lớn. Từ đó sinh ra lối sống vô luân, hành vi vô đạo và tính cách vô thần.
Riêng những ai là con cái, chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu. Mặc dù là con Thiên Chúa, Ngài vẫn vân phục cha Giuse và mẹ Maria, nên Ngài càng lớn lên trong khôn ngoan và ân sủng. Không ai yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến cha mẹ mình. Hoặc có thể nói trái lại, ai không yêu mến cha mẹ mình thì cũng không hề yêu mến Thiên Chúa. Biểu hiện của một người con trưởng thành và đáng khâm phục không phải vì những thành công bên ngoài xã hội, nhưng là sự cung kính và hiếu để từ trong gia đình, cũng như trong tương quan nhân nghĩa với mọi người.
Người con hiếu thảo mới thật là con người có phẩm hạnh và đạo đức, có giá trị lớn lao cho xã hội loài người. Vì họ giống như Đức Giêsu, có khả năng góp phần với Thiên Chúa để làm nên một gia đình mới, một thế giới mới, một nhân loại mới. Để qua đó, Chúa làm nên một trời mới, đất mới, nơi quê hương bình an và hạnh phúc muôn đời cho tất cả những ai đã sống trọn vẹn một đời cho Thiên Chúa và tha nhân.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, con thấy thánh gia chẳng hề êm ả vì vẫn đầy những vất vả long đong. Cho dù là vẫn có Chúa ở cùng, gia đình vẫn phải sống trong nghèo túng.
Thế nhưng con lại thấy những diệu kỳ khi thánh gia vượt qua bao sóng gió, sống trung thành và chung thủy với nhau, trung tính với Chúa, trung hậu với người, sáng lên nét đẹp cao vời thánh thiên.
Nhìn vào đời sống gia đình hôm nay, con thấy có bao nhiêu điều biến động. Truyền thống đạo đức đang mất gốc, nề nếp gia phong đang bại hoại, tương quan nhân nghĩa cũng suy đồi, tình yêu chung thủy đã đổi ngôi, yêu cuồng sống vội lắm cái tồi, bạo lực gia đình bao tội lỗi, vì ích kỷ và ham muốn liên hồi.
Xin cho gia đình con suy xét lại, để cùng nhau chỉnh đốn những cái sai, biết sống theo sự thật và lẽ phải, luôn canh tân đổi mới gia đình mình.
Xin cho gia đình con giống thánh gia, trong mọi sự biết lo tìm ý Chúa, yêu thương chăm sóc đỡ nâng nhau, biết sốt sắng siêng năng đời sống đạo.
Dẫu dòng đời biến đổi nhiều trôi nổi, gia đình con vẫn sáng tối cầu kinh, luôn bên nhau vui sống đời công chính, cùng gieo rắc niềm tin với an bình.
Amen.
Học nơi thánh gia, một nhà yêu thương đầm ấm, cảm thông vui buồn sớt chia, hy sinh dấn thân quên mình, xin dâng y Chúa mọi điều, một niềm tình yêu mãi sớm chiều. Đẹp ơi, gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy qua chan, dìu nhau tới bên bờ bình an. Hãy học nơi thánh gia, dù đời gian lao nghèo khó, vẫn luôn trung thành với nhau, không chi cách ngăn chia lìa, luôn tha thiết sống trong tình, để yên vui trong mái gia đình. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy qua chan, dìu nhau tới bên bờ bình an. Học nơi thánh gia, làm việc chuyên chăm đầm thắm, biết luôn phụng vụ hết tâm, khôn ngoan trách nhiệm chu toàn, qua bao sóng gió nguy nan, thuyền tình luôn kiên vững an toàn. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn, nghĩa ân đồng đầy qua chan, dìu nhau tới bên bờ bình an. Đẹp thay gia đình có Chúa ở cùng, dù phong ba bão tố mình mùng, vẫn một niềm luôn tin trung. Tình yêu thủy chung son sắt vuông tròn,